Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới của tác giả người Pháp Verne nhé. Khi đặt chân đến Bombay, cũng như những điểm dừng trước đây, Phileas Fogg không buồn đi thăm thú bất kỳ danh lam nào. Ngay sau khi rời khỏi phòng thị thực, ông thản nhiên ra ga thưởng thức bữa tối. Lúc này, viên mật thám Fisher vẫn ra sức thuyết phục giám đốc sở cảnh sát Bombay cấp lệnh bắt Phileas Fogg, nhưng không được phép. Viên mật thám đành phải kiên nhẫn chờ lệnh bắt và tiếp tục khai thác thông tin từ Vạn Năng. Về phần Vạn Năng, khi anh biết ông chủ của mình không có ý định lưu lại Bombay lâu ngày thì hết sức buồn bực và đành tận dụng thời gian ít ỏi trên đất liền để đi dạo xung quanh. Sau khi ngắm nhìn lễ hội hóa trang của người Ấn Độ, anh quyết định vãn cảnh chùa. Nhưng Vạn Năng không hề biết rằng ngôi chùa đó cấm du khách đi giày vào trong. Ngay khi anh đang say sưa ngắm cảnh thì bị ba giáo sĩ xông tới vật xuống nền đất. Họ vừa giật tung giày và bít tất của anh, vừa đánh tới tấp. Trong cơn giằng co, Vạn Năng đã may mắn thừa cơ chạy thoát. Anh có mặt ở sân ga chỉ vài phút trước giờ tàu chạy, vừa kịp để không bỏ lỡ chuyến tàu, nhưng gói đồ sắm sửa đã biến mất sau cuộc ẩu đả. Chủ tớ Phileas Fogg lại tiếp tục chuyến hành trình mạo hiểm 80 ngày vòng quanh thế giới của mình. Mời các em lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới nhé.
Thỉnh thoảng, ngài Francis Cromarty và Phileas Fogg lại trao đổi với nhau vài lời. Câu chuyện thường chuyển choảng và vị thiếu tướng lúc này muốn nó hào hứng nên bèn nói: "Ông Fogg này, mấy năm trước mà qua đây, chắc hẳn ông sẽ bị một trở ngại làm chậm trễ cuộc hành trình của ông đấy." "Sao vậy, thưa ngài Francis?" "Bởi vì con đường sắt dừng lại ở chân núi này và ta phải qua núi bằng kiệu hoặc ngựa cho đến tận ga Kandala ở sườn núi bên kia. Sự chậm trễ ấy chẳng đảo lộn chút nào cái kế hoạch khát khao của tôi. Tôi cũng đã tính trước một số trở ngại bất ngờ." "Tuy vậy, ông Fogg ạ," vị thiếu tướng lại nói, "ông có thể lâm vào một vụ rắc rối to vì cái chuyện lôi thôi của anh chàng này đấy." Vạn Năng chân ủ trong chiếc chăn đi đường, đang đánh một giấc ngon lành và cũng chẳng nằm mơ thấy người ta nói đến anh. "Chính phủ Anh cực kỳ nghiêm khắc đối với loại tội phạm này, và như vậy là có lý." Ngài Francis Cromarty lại nói, "Chính phủ đòi hỏi trước hết phải tôn trọng các tục lệ tôn giáo của người Ấn Độ, và nếu như người hầu của ông bị bắt thì..." "Ồ thưa ngài, nếu anh ta bị bắt, thì anh ta sẽ bị kết án, anh ta sẽ chịu hình phạt của anh ta, và rồi anh ta lại yên ổn trở về châu Âu. Tôi không thấy vì lý do gì chuyện này có thể khiến ông chủ anh ta phải chậm lại cả." Ông Fogg đáp. Và đến đó, câu chuyện lại nhạt dần. Ban đêm đoàn tàu vượt qua vùng núi Ghat, đi đến Nasik. Và ngày hôm sau, 21 tháng 10, nó phóng nhanh qua một miền tương đối bằng phẳng, nằm trong địa hạt Khandek, giữa cánh đồng xanh tươi rải rác những thôn xóm nhỏ. Ngọn tháp chùa vút lên, thay cho tháp chuông nhà thờ châu Âu. Nhiều dòng sông nhỏ, phần lớn là chi lưu và phó chi lưu của sông Godavery, tưới cho miền đất màu mỡ này. Vạn Năng tỉnh dậy, ngắm nhìn phong cảnh và không thể tưởng tượng rằng mình đang đi ngang qua nước Ấn Độ trong một con tàu của đường sắt đại bán đảo. Điều đó đối với anh có vẻ vô lý. Vậy mà không có gì thật hơn. Cái đầu tàu được điều khiển bởi cánh tay của một người thợ máy Anh và đốt nóng bằng than đá Anh, nhả khói trên những cánh đồng bông, cà phê, đậu khẩu, đinh hương, hồ tiêu đỏ. Khói tàu cuốn quanh các khóm cọ giữa đó ẩn hiện những ngôi nhà hai tầng đẹp như tranh vẽ. Một vài tu viện bỏ hoang và đền miếu kỳ lạ được tô điểm bằng nghệ thuật trang trí vô cùng phong phú của kiến trúc Ấn Độ. Rồi đến những khoảng đất rộng mênh mông xa tít, những khu rừng rậm không thiếu rắn rết và hổ báo bị khiếp đảm vì những tiếng còi hú của con tàu. và cuối cùng những cánh rừng có đường sắt xuyên qua mà vẫn còn lảng vảng những con voi, dương đôi mắt tư lự nhìn đoàn tàu cuộn khói. Buổi sáng hôm ấy, ở quá Maligom, các hành khách đi ngang qua cây miền thê thảm thường hay đổ máu vì bàn tay các tín đồ của nữ thần Kali. Không xa đó, nổi lên thành phố Ellora với những ngôi chùa tuyệt đẹp và thành phố Aurangabad nổi tiếng kinh đô của quốc vương Aurangzeb hùng dữ. Ngày nay là tỉnh lỵ bình thường của một trong những tỉnh từ vương quốc Nidam tách ra. Đây chính là một vùng đặt dưới quyền thống trị của Feringhe, thủ lĩnh dân Thugger, quốc vương của những người bóp cổ, những kẻ giết người này tụ tập trong một tổ chức rất khó lùng bắt. Bóp cổ những nạn nhân đủ mọi lứa tuổi, không đổ một giọt máu để làm lễ tế thần chết. Và đã có thời, người ta không thể đào bới bất cứ một nơi nào trên miền đất này mà không thấy một thây người. Chính phủ Anh đã ngăn chặn được khá nhiều những vụ giết người như thế. Nhưng cái hội ghê gớm ấy vẫn còn tồn tại và hoạt động. 12 giờ rưỡi trưa, tàu đỗ ở ga Berkhampur và vạn năng có thể mua ở đây với giá đắt như vàng một đôi giày hàm ếch dát ngọc giả mà anh xỏ vào chân với một cảm giác hãnh diện ra mặt. Hành khách ăn trưa vội vàng và tàu lại đi đến ga Asugia sau khi đã chạy một quãng ven bờ sông Tapti. Con sông nhỏ này chảy vào vịnh Cambay ở gần Surat. Cũng nên nói rõ, đầu óc vạn năng lúc này đang theo đuổi những ý nghĩ gì? Cho đến Bombay, anh cứ tưởng và có thể tưởng như mọi sự sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bây giờ, từ khi phóng vùn vụt qua Ấn Độ, thì đầu óc anh có sự thay đổi ngoắt lại. Anh nhanh chóng trở về với bản tính của mình. Anh lại tìm những ý nghĩ ngông cuồng thời trai trẻ. Anh xem những kế hoạch của ông chủ là chuyện đứng đắn. Anh tin. Anh tin là vụ đánh cuộc là có thật. Và do đó cũng tin được cuộc đi vòng quanh thế giới này và ở thời hạn tối đa này không được vượt quá. Thậm chí anh cũng đã lo lắng đến những chậm trễ, những tai nạn có thể bất ngờ xảy ra dọc đường. Anh cảm thấy như mình cũng tham dự vào vụ đánh cuộc này và dùng mình nghĩ rằng anh có thể làm hỏng nó vì cái trò ngốc nghếch không tha thứ được của anh hôm trước. Cho nên không được phớt tỉnh như ông Phốc. Anh cũng lo lắng hơn ông nhiều. Anh đếm đi đếm lại những ngày đã trôi qua, nguyền rủa những chặng tàu đỗ, lên án con tàu chạy chậm và thầm trách ông Phốc đã không treo thưởng cho người thợ máy. Chàng trai trung hậu không biết rằng cái điều làm được trên tàu bể không làm được nữa trên xe lửa với tốc độ quy định. Về chiều, con tàu lọt vào những đường hẻm của dãy núi Sutpur ngăn cách địa hạt Khandek với địa hạt Bundelkhand. Ngày hôm sau, 22 tháng 10, có lần ngài Fransky Kromarty hỏi giờ. Vạn năng giờ đồng hồ ra xem, trả lời là 3 giờ sáng. Và quả thật, cái đồng hồ quả quyết chứ danh ấy luôn luôn lấy giờ theo kinh tuyến Greenwich ở cách ngót 77 độ về phía Tây. Tất phải chậm đi, và trên thực tế, nó chậm 4 giờ. Cho nên ngài Francis đính chính lại giờ của vạn năng. Ngài trao đổi với anh điều nhận xét mà phi sơ cũng đã nói với anh. Ngài cố làm cho anh hiểu rằng anh phải điều chỉnh đồng hồ của mình theo mỗi kinh tuyến mới, và vì anh luôn đi về phương đông, nghĩa là về phía mặt trời. Cho nên cứ mỗi độ đi qua ngày, thì ngày lại ngắn đi 4 phút. Nhưng vô ích, dù anh chàng bướng bỉnh có hiểu ra điều nhận xét của ngài thiếu tướng hay không, anh vẫn khăng khăng không chịu vặn đồng hồ lên và cứ giữ mãi giờ London. Và lại, đây cũng chỉ là một thói tật vô tội, chẳng hại gì cho ai. 8 giờ sáng, còn 15 dặm đến Garotan, thì con tàu dừng lại giữa một chỗ rừng thưa rộng. Ven rừng có vài nhà hai tầng và những túp lều công nhân. Người xa trưởng đoàn tàu đi đến trước các toa tàu để nói: "Xin mời hành khách xuống đây." Phileas Fogg nhìn ngài Francis Cromarty. Ông cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao lại đỗ tàu ở giữa một khu rừng me như vậy. Vạn năng ngạc nhiên không kém. Anh chạy lao lên đường ray và trong chớp mắt đã trở về kêu: "Ông chủ ơi, hết đường tàu rồi." "Anh bảo sao?" ngài Francis Cromarty hỏi. "Tôi muốn nói là tàu không chạy nữa." ngài thiếu tướng lập tức xuống tàu. Phileas Fogg theo ông, không vội vã, cả hai cùng nói với người xa trưởng. Chúng ta đang đi đâu đây? Ngài Francis Cromarty hỏi. Ở xóm Khôn Bi. Bác xa trưởng trả lời. Tàu đỗ lại ở đây ư? Chắc thế, đường sắt chưa làm xong. Sao? Chưa xong à? Vâng, từ đây đến Allahabad còn một đoạn chừng 50 dặm chưa đặt dây. Rồi từ Allahabad đường sắt mới lại tiếp tục ạ. Vậy mà báo chí lại đưa tin con đường sắt này đã hoàn thành. Biết làm sao được ạ. Báo cáo ngài sĩ quan, báo chí đã nhầm. Còn các ông thì bán vé từ Bombay đi Calcutta ta. Ngài Francis Cromarty đã bắt đầu nóng mặt nói tiếp. Tất nhiên. Người xa trưởng đáp. Nhưng mọi hành khách đều biết rõ là họ phải tự tìm lấy phương tiện đi từ Khôn Bi đến Allahabad. Ngài Francis Cromarty giận điên lên. Vạn năng hẳn sẵn sàng nện chết lão xa trưởng, mà thật ra lão cũng chẳng làm gì hơn được. Anh không dám nhìn ông chủ của mình nữa. Ngài Francis ạ, ông Fogg bình tĩnh nói, nếu ngài vui lòng, chúng ta sẽ tìm cách đi đến Allahabad. Ông Fogg, đây có phải là một sự chậm trễ vô cùng tai hại cho công việc của ông không? Không, thưa ngài Francis, điều này đã được tính trước rồi. Sao? Ông biết là đường xe lửa... Biết sao được, nhưng tôi biết là một trở ngại nào đó sớm muộn cũng xảy ra dọc đường. Thế nhưng chẳng có gì bị hỏng cả. Tôi đang có dư 2 ngày có thể hy sinh. Chuyến tàu bể khởi hành từ Calcutta đi Hồng Kông trưa ngày 25. Hôm nay mới 22 và ta sẽ đến kịp Calcutta. Với một câu trả lời chắc chắn đến thế thì không có gì phải bàn nữa. Điều hiển nhiên là công trình đường mới đặt ở thời điểm này. Báo chí cũng giống như một số đồng hồ nào đó, có cái bệnh chạy nhanh và họ đã loan báo quá sớm sự hoàn thành con đường sắt. Phần lớn hành khách đã biết đoạn đường đứt quãng này và khi xuống tàu, họ vội chiếm lấy các xe cộ đủ loại trong làng. Xe ngựa 4 bánh, xe bò kéo bằng bò có bướu, xe du lịch giống như những ngôi chùa lưu động, kiệu, ngựa. Bởi vậy, ông Fogg và ngài Francis Cromarty sau khi đã tìm hỏi khắp làng đã phải trở về không? Phileas Fogg nói, tôi sẽ đi bộ. Vạn năng lúc này đã quay lại gặp ông chủ. Anh nhăn mặt đầy ý nghĩa, ngắm nghía đôi giày hàm ếch đẹp đẽ nhưng yểu tướng của mình. May thay anh vốn là con người lắm sáng kiến. Và ngập ngừng một chút, anh nói, thưa ông, hình như tôi đã tìm thấy một phương tiện vận tải. Phương tiện nào? Voi. Con voi của một người Ấn Độ ở cách đây 100 bước. Nào, ta đi xem voi. Ông Fogg đáp. 5 phút sau, Phileas Fogg, ngài Francis Cromarty và vạn năng tới bên một túp lều ở kề một miếng đất có hàng rào cao bọc kín. Trong lều có một người Ấn Độ và trong khu đất rào kín có một con voi. Theo yêu cầu của họ, người Ấn Độ đưa ông Fogg và 2 ông bạn vào trong miếng đất rào. Tại đây họ đứng trước một con vật đang thuần hóa dở dang mà người chủ của nó nuôi dạy không phải để thành con vật thồ mà để thành con vật trọi. Với mục đích ấy, ông ta bắt đầu làm thay đổi bản tính vốn hiền lành của con vật để làm sao đưa dần nó lên tới cực điểm của cơn điên dại gọi là moose trong tiếng Ấn Độ. Và muốn vậy, ông nuôi nó trong 3 tháng bằng đường với bơ. Cách rèn luyện ấy có vẻ khó mà đem lại hiệu quả mong muốn. Nhưng nó vẫn được nhiều người chăn nuôi sử dụng thành công. Rất may cho ông Fogg là con voi này chỉ vừa mới được nuôi theo chế độ đó và cơn moose vẫn còn chưa nổ ra. Kuni, tên con vật, cũng như tất cả mọi đồng loại của nó có thể đi nhanh trong suốt thời gian dài và vì thiếu vật cưỡi nên Phileas Fogg quyết định dùng nó.
Cô Mai Phương vừa gửi đến các em những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn người Pháp Wagner. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.